Một lần nữa kính gửi đến quý ông bà, anh chị em lời chúc mừng Giáng sinh tràn đầy phước hạnh và năm mới sắp tới được hạnh phúc bình an trong vòng tay yêu thương của Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta. Thưa quý ông bà, anh chị em, khi khởi đầu vào chương trình lễ hôm nay, tôi và quý ông bà anh chị em có dịp hát một bài hát với tựa đề là Ngài là ai? Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian đã suy tôn làm vua của đời mình? Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn? Ngài là ai? Và đây có lẽ là một câu hỏi mà tôi và quý ông bà anh chị em mỗi lần lễ Giáng sinh tới, chúng ta hỏi rằng nhân loại kỷ niệm Ngài Giáng sinh của ai? Hài như Giêsu Giáng sinh tại Bethlehem năm xưa là ai? Và câu hỏi mỗi chúng ta đều hỏi Ngài là ai? 700 năm trước Đấng Cứu Thế Giáng sinh, tiên tri Ê-sai đã được Đức Chúa Trời mặc khải nói tiên tri về Đấng Cứu Thế Giêsu ra đời ở trong Ê-sai đoạn 9 câu thứ 5 như thế này: Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Ngài là ai? Ngài là Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Mấy trăm năm trước Chúa Giáng sinh, tiên tri Mi-chê đã được mặc khải nói về nơi sanh ra của Chúa Cứu Thế Giêsu và cũng đã bày tỏ cho nhân loại biết Ngài là ai. Ở trong Mi-chê đoạn 5 câu thứ nhất chép rằng: Hỡi Bethlehem Ê-phra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ sanh ra cho ta một đấng cai trị trong Israel. Gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Ngài là ai? Ngài là đấng cai trị Israel, Ngài là vua. Gốc tích Ngài có từ đời xưa, từ trước vô cùng đời đời. Ngài là đấng tự hữu hằng hữu. Khi Joseph hay tin người phối ngẫu của mình có thai dầu chưa đến ngày thành hôn, ông buồn bã lắm và muốn từ hôn. Trong hoàn cảnh buồn bã đó, Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài đến báo tin cho ông biết rằng: Hỡi Joseph, con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì người sẽ sanh một con trai, sẽ đặt tên là Giêsu. Một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sanh một con trai, rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngài là ai? Ngài là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ngay trong đêm Đức Chúa Giêsu giáng sinh tại Bethlehem trong máng cỏ chuồng chiên, thì bầu trời Do Thái sáng rực hào quang, từng đoàn thiên sứ bay lượn trên không gian tung hô Thiên Chúa và chúc mừng cho nhân loại chúng ta. Thì cũng ngay giờ phút đó, thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với bọn chăn chiên đang trú ở ngoài đồng chăn giữ bầy chiên của mình và phán rằng: Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Ngài là ai? Các thiên sứ đã nói rằng Ngài là đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Đó là tất cả những gì các tiên tri được Đức Chúa Trời mặc khải nói về Đức Chúa Giêsu. Và đó là những gì mà Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài đến để báo tin và mặc khải cho nhân loại biết Chúa Giêsu là ai. Nhưng Điều đó chưa quan trọng bằng chính Đức Chúa Giêsu khi Ngài đến trong trần gian, hiện diện giữa nhân loại. Ngài đi giảng đây đó và làm nhiều phép lạ, nhiễm màu. Và khi các môn đồ nghi ngờ và muốn biết Ngài là ai, thì Ngài đã nói ở trong văn đoạn 14 câu 6 mà tôi và quý bạn cha vừa nghe người hướng dẫn đã đọc cho: ta là đường đi, chân lý và sự sống. Người ta hỏi Ngài là ai, các môn đồ hỏi Ngài là ai, và có lẽ tôi và quý bạn cha cũng hỏi Ngài là ai. Chúa Giêsu đã khẳng định và mặc khải cho chúng ta biết Ngài là ai: ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Mặc khải đầu tiên mà Chúa Giêsu đã nói về chính mình Ngài, Ngài là ai? Ngài nói rằng ta là đường đi, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha. Nghĩa là Chúa Giêsu là chính lộ hay là chánh đạo, dẫn cả nhân loại quan khiên tội lỗi này đi đến cùng Đức Chúa Cha, Đức Chúa Trời để hưởng hạnh phúc đời đời ở trên trời. Ngoài Đức Chúa Giêsu ra không có con đường nào khác để dẫn nhân loại khổ đau này thoát khỏi dòng quan nghiệt, tội lỗi và hình phạt. Chỉ có Chúa Giêsu là đường đi, là chính đạo, Ngài mới có thể dẫn chúng ta đến cùng Đức Chúa Cha. Đế quốc La Mã ngày xưa đánh đông dẹp bắc, chiếm lĩnh nhiều vùng, nhiều nước, đến nỗi người ta có câu đường nào cũng dẫn tới La Mã. Đi hướng nào cũng gặp đế quốc La Mã, vì họ chiếm nhiều nơi. Chúng ta đi phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam, chỗ nào chúng ta cũng gặp những lãnh thổ mà đế quốc La Mã chiếm giữ. Nhưng ngày nay câu nói hãnh diện đó không còn là một câu đúng nữa. Nếu chúng ta ngày nay đi ngược chiều, đi lên hướng bắc, hướng nam mà không đi qua hướng tây vân vân, thì chúng ta không gặp được đế quốc La Mã, chúng ta không gặp được thành phố Roma, thưa quý ông bà anh chị em. Vì vậy có nhiều người đi ngược chiều không thể gặp được thành phố Roma ngày nay. Và đó là lý do mà vua Salomon, vị vua rất là khôn ngoan nhất trong lịch sử dân Israel, ông đã nói một câu như thế này: có một con đường dường như chánh đáng cho loài người, nhưng cuối cùng của nó thành ra nẻo sự chết. Không phải đường nào cũng tới La Mã bây giờ đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Không phải đường nào cũng dẫn chúng ta về hưởng phước hạnh đời đời trên trời. Có con đường dường như chánh đáng, nhưng cuối cùng dẫn người ta đi vào nẻo của sự chết. Thay vì dẫn con người đi lên, nhưng dẫn con người vào cõi âm, cõi của âm hồn, của diêm dương, của ngạ quỷ. Người ta nghĩ dương sao thì âm vậy, cho nên người ta cố gắng để nuôi những người ở âm phủ, ở địa ngục. Sợ người âm phủ đói khát, thân tàn ma dại tội nghiệp, họ cúng kiến nào đồ ăn, nào là trái cây rất là nhiều để cho những người đó được no nê. Nhưng có ăn được không, đó là một vấn đề. Nhưng trái lại, nếu người nào không cúng kiến thì họ bắt tội là bỏ ông bỏ bà đói khát nơi âm phủ địa ngục. Tội nghiệp người âm phủ không có nhà ở. Người ta đã bỏ tiền rất là nhiều để mua những nhà bằng giấy, bằng cây, lấy tiền thật và để mua những cái nhà giả rồi đốt xuống để giúp cho người âm phủ được có nhà ở êm ấm. Tội nghiệp người âm phủ không có tiền xài, người ta bỏ tiền thật ra để mà mua tiền giả. Một đồng tiền thật có thể mua hàng tỷ tiền giả, và người âm phủ tha hồ tỷ tỷ bạc ở đó mà xài. Nhưng mà tiền đó tiền giả, tiền đã đốt cháy rồi, không biết xài được hay không. Tội nghiệp người âm phủ không có phương tiện di chuyển từ nơi này nơi khác, thì người ta mua, bỏ tiền thật ra mua những chiếc xe cộ, bằng giấy rất là lộng lẫy nguy nga, mà không loại mua cái loại thường Lada hay loại gì thường thường đâu, nhưng mà mua gọi là Bosch hay là mua gì đó, vân vân, mua Mercedes, vân vân, những loại đắt giá đốt xuống mà gửi cho người âm phủ. Người ta nuôi người âm phủ vì người ta tưởng rằng khi mà một người từ giả có đời này thì xuống âm phủ, xuống địa ngục bị đài ái. Và con đường đó có người ngược chiều, có người đi xuống, thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng Chúa Giê-xu thì khác. Ngài là chính lộ. Ngài không dẫn con người xuống cõi âm phủ, mà Ngài dẫn con người đi lên thiên đàng vinh hiển. Vì vậy mà Chúa Giê-xu đã nói rằng ta là đường đi, là chính lộ. Loài người chúng ta là con người sinh ra trong dòng dõi của tổ phụ loài người Adam và Eva, đã phạm tội từ lúc đầu, và tội lỗi đã di truyền qua dòng máu đến chúng ta. Và mọi người đều đã phạm tội, và đã là phạm tội thì phải ở dưới án phạt của Đức Chúa Trời. Và khi từ giả của đời này thì phải đi xuống sự hình phạt đời đời. Nhưng Chúa có thể Giê-xu chúng ta là đấng yêu thương. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả. Ngài là Cha đời đời, đã từ bỏ ngôi trời cao cả, giáng sanh xuống trần thế này. Chúng ta kỷ niệm năm nay là 2014 năm. Ngài giáng sanh trong máng cỏ chuồng chiên, trở thành người, rồi Ngài bằng lòng chết trên thập tự giá để gánh hết thải tội lỗi con người. Ngài mở một con đường mới cho loài người, không phải đi xuống nữa mà là đi lên, hưởng lấy nước trời vinh hiển. Vì vậy bất cứ người nào tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình thì được đi lên. Khi từ giả cõi đời này thì đi lên, không còn đi xuống cõi âm nữa. Nếu ai tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình thì Chúa Giê-xu là con đường, là chính đạo để dẫn chúng ta về ở với Đức Chúa Trời vinh hiển đời đời, ở trên nước thiên đàng vinh hiển. Không bởi Chúa Giê-xu thì không ai đến cùng Đức Chúa Cha được. Vì vậy khi Chúa Giê-xu ở tại thế, Ngài khuyên rằng hãy vào cửa hẹp, đừng vào cửa rộng, vì cửa rộng và đường khoáng khoác dẫn người ta đến sự chết, song cửa hẹp và đường chật thì dẫn đến sự sống, ít người tìm kiếm. Chúa Giê-xu đã mở một con đường thập tự giá, con đường của sự hy sinh, con đường của sự cứu chuộc, con đường hẹp. Nhưng hễ ai bước vào con đường đó thì sẽ được sự cứu rỗi và đi lên. Chúa mở một con đường đi lên với Đức Chúa Cha để hưởng phước hạnh đời đời ở trên trời. Vì vậy mà lời của Chúa phán rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác để ban cho loài người chúng ta để nhờ đó mà được cứu. Chỉ trong danh Chúa của Giê-xu, Ngài là con đường, là chính đạo, là chính lộ để dẫn chúng ta vào hưởng phước vĩnh sanh đời đời. Ai thuộc về Chúa của thế Giê-xu khi từ giả của đời này không vào cõi âm nữa mà vào cõi trời vinh hiển, người ta không còn phải lo âu chúng ta nữa, phải nuôi nấng chúng ta nơi cõi âm nữa, phải bỏ tiền của tiền thật ra mua tiền giả mà mua nhà cửa xe hơi nhà lầu nữa, vì chúng ta đi lên chứ không đi xuống. Và tại chỗ chúng ta đi lên là thiên đàng vinh hiển, có đầy đủ mọi sự cho chúng ta, không cần ai mà gửi tiền bạc hay là nhà cửa cho chúng ta nữa, quý ông bạn xem. Chúa Giê-xu là con đường duy nhất, chính lộ dẫn tôi và quý ông bà anh chị em về với thiên đàng vinh hiển hơn phước hạnh của Ngài. Ngài là ai? Ngài là con đường, Ngài là chính đạo, Ngài là chính lộ dẫn chúng ta về với Cha yêu thương của chúng ta trên trời vinh hiển. Chúa có thể Giê-xu giáng sinh nơi máng cỏ chuồng chiên năm xưa chẳng những là con đường, là chính lộ, nhưng Chúa Giê-xu còn mặc khải chính mình Ngài một điều quan trọng nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Ngài nói gì? Ta là đường đi. Rồi gì nữa? Ngài nói rằng lẽ thật. Ta là đường đi lẽ thật. Chữ lẽ thật ở đây trong nguyên bản tiếng Hy Lạp viết bằng chữ Aletheia, có nghĩa là chân lý, là sự thật. Trong lúc Đức Chúa Giêsu bị bắt và sắp bị hành hình trên thập tự giá, người ta điệu Chúa Giêsu giải đến quan tổng đốc Phi-lát của La Mã để quyết định chung thẩm. Khi tổng đốc Phi-lát gặp Chúa Giêsu thì hỏi Chúa Giêsu ngay: chính Ngài là vua dân Giu-đa phải không? Chúa Giêsu hỏi lại: ai nói cho quan hay là tự quan biết? Phi-lát trả lời rằng: dân của Ngài và thầy, các thầy tế lễ cả đã nói điều đó. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: thật như lời, ta là vua, ta là vua. Rồi Ngài phán rằng: này, tại sao ta đã sanh và tại sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Hãy ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Khi nghe Chúa Giêsu nói điều đó thì Phi-lát ngạc nhiên lắm, hỏi rằng: lẽ thật là gì, chân lý là gì mà Ngài vừa nói như vậy? Và ngày nay tôi biết rằng cũng có một số người chúng ta giống như tổng đốc Phi-lát và hỏi: lẽ thật là gì, chân lý là gì? Và rất nhiều người lầm lẫn giữa chân lý và những cái mà họ tưởng là chân lý. Triết gia Plato nói chân lý là một điều gì có thật, trái với dáng vẻ bên ngoài hoặc một bản sao. Triết gia Platon thì nói chân lý thuộc tính vĩnh viễn không thay đổi và tuyệt đối của khách thể tư tưởng. Khoa triết lý dạy rằng chân lý thuộc phạm trù triết học, nói lên sự phản ánh đứng đắn khách thể bởi chủ thể đang nhận thức. Hán Việt từ điển của Nguyễn Văn Khôn thì nói chân lý là lẽ thật, là sự thật. Còn từ điển Việt Nam của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì nói rằng chân lý là cái lẽ thiệt của sự vật. Và tóm lại, chân lý là sự thật không thay đổi, hay nói rõ hơn là sự thật không thể thay đổi được. Giống như Platon đã nói, nó là thuộc tính không thay đổi và tuyệt đối. Tỷ như khi tôi và quý bạn Trâm ngồi ở trong nhà thờ này, chúng ta hỏi nhà thờ này tự nhiên mà có hay là do tiến hóa từ năm này năm khác hàng tỷ tỷ năm mới trở nên cái nhà thờ giống như nhà thờ chúng ta ngồi ở đây. Đâu là chân lý? Tự nhiên mà có phải thật vậy không? Thật là chúng ta không thể tưởng tượng được nếu cái nhà này tự nhiên mà có, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy chúng ta không thể nói rằng tự nhiên mà có là chân lý được. Và bây giờ chúng ta nói cho tiến hóa từ năm này năm khác, nghìn nghìn năm, ngàn triệu năm mới thành cái ngôi nhà này, thì có lý không? Có chân thật không? Và dĩ nhiên chúng ta cũng không chấp nhận, vì đó không phải là chân lý. Nhưng chân lý nằm ở chỗ nào? Ở chỗ trước đây hơn 100 năm, các tín hữu của Hội Thánh Lutheran ở tại đây đã họp lại và quyết định xây cất một nhà thờ ở tại đây. Và họ đã vẽ lập lăng và họ làm như thế này, họ xây cất nhà thờ mà chúng ta có ngày hôm nay. Đó là chân lý, vì có người đã dựng nên nó. Nhìn vũ trụ bao la với bầu trời tinh tú, trăng sao, sông ngòi, biển cả, núi non, cây cối và nhiều thứ khác nữa, chúng ta hỏi rằng ở đâu mà có, tự nhiên mà có phải không? Và dĩ nhiên là không phải là chân lý như thế. Tiến hóa phải không? Cũng không phải, đó không phải là chân lý. Nhưng chân lý ở chỗ nào, thưa quý ông bạn xem? Kinh Thánh lời Đức Chúa Trời ở trong Sáng Ký đoạn 1 câu 1 chép rằng: ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất. Chân lý ở chỗ đó. Tức là cả vũ trụ này, trời đất muôn vật này, có một đấng dựng nên, và đấng đó là Đức Chúa Trời. Muôn vật cả, kể cả loài người chúng ta, do đấng tạo hóa cao cả quyền năng vô lượng vô biên dựng nên. Ngài được gọi là Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa, chẳng có đấng nào khác, cũng không phải là tiến hóa, cũng phải tự nhiên mà có được. Ngài là đấng đã dựng nên. Đức Chúa Giêsu đấng giáng thế lâm phàm cứu rỗi nhân loại, mà tôi và quý bạn chăm dự lễ Noel hàng năm, được Đức Chúa Trời dùng các tiên tri, được thiên sứ mặc khải, Ngài là chân lý, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng tạo hóa, Ngài là chân lý thành vị ở giữa trần thế này. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 1 câu 1 chép rằng ban đầu có ngôi lời, tức là chỉ về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ở cùng Đức Chúa Trời và Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Rồi ngôi lời trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Nghĩa là ở trong Chúa Giêsu là chân lý, là lẽ thật, đầy lẽ thật ở trong chính mình Ngài. Ở trong Kinh Thánh chép rằng ấy chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là đấng sanh ra đầu hết thảy muôn vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời dưới đất, vật thấy được và không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Ngài là ai? Ngài là chân lý muôn đời, và từ chân lý này Ngài trở thành là đấng tạo hóa dựng nên muôn vật và dựng nên chúng ta. Chúa Giêsu là đấng tạo hóa, đó là chân lý. Ngài là Đức Chúa Trời thành nhân, đó là chân lý. Ngài là Đức Chúa Trời trên trời cao cả xuống trần gian này, chịu chết chánh tội cho chúng ta. Ngài chính là chân lý muôn đời có thật, không hề thay đổi. Chúa Giêsu chẳng những là đấng tạo hóa, chân lý, mà Ngài còn là đấng vô tội, không bao giờ sai lầm. Khi chúng ta nói chân lý thì không phải là sai lầm, nhưng là một cái gì tuyệt đối đúng và thật. Chúa Giêsu chúng ta chẳng hề phạm tội, trong miệng Ngài cũng chẳng có thấy chút gì vô tra, như Kinh Thánh đã nói. Khi Ngài ở thế gian, Ngài giảng đạo, để khởi đầu cho lời giảng của Ngài thì Ngài nói gì? Quả thật, ta nói cùng các ngươi. Ngài nói đây là sự thật và sự thật. Ngài là đấng sự thật và nói sự thật. Không như chúng ta ngày nay, mỗi lần phát biểu và sau khi phát biểu xong thì nói một vài lời, xin quý thính giả tha thứ cho những sai sót nào đó. Nếu có sơ suất nào xin quý vị niệm tình tha thứ bỏ qua. Không, Chúa Giêsu không nói như vậy bao giờ, thưa quý bạn xem, vì Ngài là chân lý. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giêsu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Chân lý là tuyệt đối không hề thay đổi, như Plato đã nói. Chân lý không hề thay đổi. Chúa Giêsu chúng ta không hề thay đổi. Từ trước vô cùng đời đời cho đến mãi mãi đời đời, Chúa Giêsu không hề thay đổi, thưa quý bạn chăm, vì Ngài là chân lý. Ở trong thơ Côlôse đoạn 1 câu 13, 14, Thánh Phaolô gửi cho cộng đồng tín hữu tại thành phố Côlôse rằng Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con yêu dấu của Ngài. Trong con đó, tức là trong Chúa Giêsu, chúng ta được sự cứu chuộc và được sự tha tội. Chúa Giêsu đến cứu chuộc chúng ta và Ngài tha tội chúng ta. Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và dưới sự cai trị hà khắc của ma quỷ. Chúa Giêsu giáng sanh xuống trần gian này không phải Ngài đi tìm chân lý. Như các giáo chủ khác trên đời này, khi sinh ra thì đi tìm chân lý. Nhưng Chúa Giêsu là đấng không hề đi tìm chân lý, thưa quý ông bà anh chị em. Vì sao? Vì Ngài là chân lý. Chân lý đã tụ họp tất cả trong Ngài. Ngài là chân lý thành vị, một chân lý toàn hảo, hoàn toàn không thay đổi ở trong Ngài. Vì vậy Ngài phán rằng ta là đường đi, là chân lý. Chúa có thể Giêsu chúng ta chẳng những là đường đi, là chính đạo, là chân lý, nhưng mà Ngài còn mặc khải chính mình Ngài một điều nữa, thưa quý ông bà anh chị em. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 6 chép rằng Đức Chúa Giêsu phán: ta là đường đi, lẽ thật, rồi gì nữa, là sự sống. Chúa Giêsu chẳng những là chính lộ, là chân lý, nhưng mà Ngài cũng là sự sống, là nguồn sống cho nhân loại, cho vũ trụ trần thế này. Vì Kinh Thánh mặc khải rằng trong Ngài có sự sống. Loài người chúng ta ai cũng có sự sống, sống chỉ là sự sống hữu hạn trăm năm trong cõi đời này mà thôi. Và nếu thêm được vài tuổi nữa, 10 tuổi nữa, 20 tuổi nữa, thì lúc đó chúng ta được kể là đại thọ rồi. Nhưng sau đó thì sao, thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh là lời của Chúa Trời cho chúng ta biết rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Không ai cãi được mạng trời, dù vua chúa giàu sang phú quý đến đâu, hưởng cao lương mỹ vị, thuốc men đầy đủ, khoa học tiến bộ tìm ra nhiều thần dược như thế nào, có thể chữa trị trong một thời gian tạm thời mà thôi. Nhưng rồi sau đó thì không ai cãi được mạng trời cả, đều sẽ từ bỏ cõi đời này để về với tương lai của mình không biết đi đâu. Vì sao? Vì không ai có sự sống trường sinh bất tử trong mình cả. Chỉ có Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là nguồn sống của nhân loại. Ngài có sự sống vĩnh hằng, vĩnh cửu. Người ta lầm tưởng rằng Chúa Giêsu xuất hiện trên trần thế này và Ngài có mặt ở trong vũ trụ này là khi Ngài giáng sanh xuống máng cỏ chuồng chiên tại thành Bethlehem cách đây 2014 năm. Họ tưởng Chúa Giêsu là người sanh sao đẻ muộn hơn các giáo chủ khác nữa. Nhưng có lần Chúa Giêsu đã nói với toàn dân Do Thái rằng trước khi có Abraham đã có ta. Abraham có trước các vị giáo chủ khác của đời này hằng ngàn năm, thưa quý ông bà anh chị em, mà Chúa Giêsu nói rằng trước khi có Abraham có Ngài nữa. Ngài là đấng tự hữu và hằng hữu, hằng có từ trước vô cùng cho đến đời đời. Ngài là nguồn sống của cả vũ trụ nhân loại này. Kinh Thánh chép rằng Ngài có trước muôn vật và muôn vật đứng vững trong Ngài. Kinh Thánh xác nhận rất rõ, thưa quý ông bà anh chị em. Rồi ở trong Văn đồng 1 câu 3 chép rằng muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Chúa Giêsu là đấng làm nên muôn vật này, cả vũ trụ này mà chúng ta thấy bao la, cả nhân loại trên thế giới này đông đảo và biết bao nhiêu sinh vật ở trần thế này, cả biển cả ao hồ núi non, tất cả là do Chúa của thế Giêsu dựng nên. Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, mà Đức Chúa Giêsu chúng ta là Đức Chúa Trời đã giáng thế lâm phàm xuống trần gian này. Vì vậy mà Kinh Thánh nói rằng Ngài là đấng dựng nên tất cả muôn loài vạn vật, trong đó có chúng ta. Khi thấy loài người khổ đau trong thế giới tội lỗi và hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời, Chúa Giêsu chúng ta đã từ bỏ ngôi trời xuống trần gian này, chịu chết trên thập tự giá gánh tội cho chúng ta. Ngài đã chết trên thánh giá và người ta đã chôn Ngài trong mồ mả 3 ngày 3 đêm. Nhưng Chúa Giêsu không chết luôn như những người khác, như chúng ta. Kinh Thánh nói gì? Đến ngày thứ ba thì Ngài từ cõi chết sống lại. Ngài đã thăng thiên và về trời, ngồi bên hữu Chúa Trời đời đời. Vì vậy mà Ngài đã phán rằng ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống. Ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Chúa đã khẳng định rằng Ngài là nguồn sống của nhân loại, nguồn sống của cả vũ trụ này. Và dầu Ngài đã hy sinh mạng báo Ngài để chết, nhưng mà tạm thời chết, đến ngày thứ ba Ngài sống lại và về trời. Và Ngài sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Rồi Ngài đứng trước sự chết của người bạn của Ngài là Lazarus. Chúa Giêsu nói gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ngài đã nói rằng ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống mặc dầu đã chết rồi. Còn ai mà còn sống đó mà tin ta thì đời đời không hề chết. Chúa Giêsu là nguồn sống Rồi đây Ngài sẽ kêu những kẻ chết ở trong bùn đất sống lại để hưởng phước đời đời với Ngài. Người đó cũng sẽ hưởng phước và sự sống vĩnh cửu với Ngài. Chúa Giê-xu là nguồn sống cho cả vũ trụ nhân loại của chúng ta. Ngài có lần đã nói rằng ta là bánh từ trời xuống. Nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng. Chúa nói rằng Ngài là bánh của sự sống. Ai ăn bánh đó sẽ sống vô cùng. Làm sao chúng ta ăn bánh sự sống này, thưa quý ông bà anh chị em? Ăn Chúa Giê-xu chăng không? Có nghĩa là tôi và quý ông bà anh chị em bằng lòng tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa cho đời sống của mình, thì chúng ta sẽ được sự sống mãi mãi. Vì Chúa Giê-xu chúng ta là nguồn sống, và chúng ta tiếp nhận Ngài ở trong Ngài, thì tôi và quý ông bà anh chị em cũng nhận được sự sống vĩnh hằng như vậy. Vì vậy mà Ngài nói với dân Israel rằng chiên ta, nghe tiếng ta, ta quen nó và nó theo ta, ta ban cho nó sự sống đời đời. Chúa Giê-xu nói rằng Ngài ban cho những người theo Ngài sự sống đời đời, giống như Ngài là nguồn sống đời đời, và nguồn sống đó sẽ ban cho chúng ta. Nhân loại từ cổ chí kim, không có vua chúa nào, không có giáo chủ nào dám nói như Chúa Giê-xu, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Ta là nguồn sống. Có ai dám nói vậy không? Nói như vậy người ta sẽ cười. Nguồn sống mà sao chết trong mồ mả, xương cốt ruột của tại đó mà không sống lại. Nhưng chỉ có Chúa Giê-xu mà thôi, thưa quý ông bà anh chị em. Ngài đã nói rằng ta là sự sống, ta là nguồn sống. Vì vậy lễ Noel này là một ngày mà tôi và quý ông bà anh chị em kỷ niệm con Đức Chúa Trời giáng thế. Và chúng ta hỏi Ngài là ai? Ngài là đường đi, Ngài là chính lộ dẫn chúng ta lên trời. Ngài là chân lý muôn đời vĩnh cửu, bất di bất dịch, không thay đổi. Ngài không có phạm tội, Ngài là chân lý. Và bất cứ ai đến với Ngài thì hưởng được chân lý hằng sống đó. Và Ngài cũng là nguồn sống vĩnh hằng cho bất cứ người nào tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình. Một lần kia, có một người đi đường đến ngã tư, ngã năm mà không có bảng chỉ đường như chúng ta ngày nay, và không biết đường nào để về nhà. Bố rối qua, anh ta nhìn quanh nhìn quẩn thì thấy bên đường có một người nằm sải đó đã chết rồi. Và một số người đứng đó thì nhìn bỡ ngỡ. Người này tiến tới muốn hỏi đường, cho biết rằng bây giờ sẽ đi đường nào để về địa chỉ anh đưa ra. Anh suy nghĩ rằng bây giờ hỏi ai? Có một người chết nằm đó và có những người sống đứng đây, muốn hỏi đường hỏi ai? Rồi anh chạy tới hỏi một người rằng: ông ơi, bây giờ tôi hỏi ai để tôi biết đường về nhà, hỏi người đứng đây hay là hỏi cái người chết nằm đó? Người kia nói rằng: anh hỏi kỳ cục quá, anh phải hỏi người sống chứ, anh hỏi người chết làm sao mà người ta biết chỉ đường được. Và thưa quý bà anh chị em, biết bao nhiêu người ngày nay nhờ những người chết chỉ đường, và cuối cùng thì họ đi xuống. Nhưng Chúa Giê-xu là đấng chỉ đường cho chúng ta. Ngài chỉ chúng ta đi lên trời, Ngài dẫn chúng ta lên trời. Ngài chẳng những chỉ mà Ngài sẵn sàng chết để mở một con đường để chúng ta đi lên gặp Đức Chúa Trời. Ngài là chính lộ, là chân lý và cuộc sống. Noel này có ý nghĩa cho tôi và quý bà anh chị em khi tôi và quý bà anh chị em sẵn sàng tiếp nhận Chúa của thế Giê-xu làm cứu Chúa cho đời sống mình, để chúng ta được đi lên hưởng phước hạnh của Chúa. Nếu Noel này qua Noel khác mà chúng ta vẫn còn đứng đó thì chúng ta sẽ đi đâu? Cầu xin Chúa cho tôi và quý bà anh chị em chọn con đường đi lên. Chúa Giê-xu là đường đi, lẽ thật và sự sống của chúng ta. Kính mời quý bà anh chị em đồng đứng lên để chúng ta cầu nguyện. Thì giờ rất là ngắn ngủi, tôi muốn trước khi cầu nguyện, muốn hỏi quý bà anh chị em ở đây tại trong phòng nhóm này chiều hôm nay, có quý bà anh chị em nào muốn tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình để được Ngài dẫn lên trời hưởng phước hạnh đời đời với Ngài chăng? Nếu có thì quý bà anh chị em cứ cúi đầu và nói với Chúa vài lời rằng: lạy Chúa, Xin Ngài tiếp nhận con làm con cái của Ngài và chỉ cho con, dẫn con đi vào con đường của sự sống, cho con bước vào nơi phước hạnh đời đời. Noel này, xin Chúa làm mới lại tấm lòng của con và ban phước cho con. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em, ai muốn tiếp nhận Chúa Giêsu ngay bây giờ thì đừng ai nhìn ai, cứ giơ tay lên tôi thấy, tôi sẽ cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Trong phòng nhóm này có ai muốn tiếp nhận Chúa Giêsu là đường đi, lẽ thật và sự sống để hưởng phước hạnh đời đời của Ngài trong Noel này không? Thì xin quý ông bà anh chị em cứ giơ tay lên tôi thấy, tôi phải cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em. Có ai không? Tôi chờ đợi một vài phút thôi, không làm mất thời giờ quý ông bà anh chị em. Đây là thời giờ rất là quan trọng. Giờ quý ông bà anh chị em đến với Chúa của thế Giêsu là đường đi, chân lý và sự sống. Có ai không? Chúng ta cúi đầu cầu nguyện. Lạy Chúa, vì thương yêu nhân loại, Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng đã đến trong trần gian này. Ngài là đường đi, là chân lý và sự sống để dẫn chúng con vào nước trời vinh hiển. Noel này chúng con dự lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh làm người xuống trần thế này. Lạy Chúa, xin cho mỗi tấm lòng chúng con gặp được Ngài, cho mỗi chúng con tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, cho nguồn sống của sự sống của Chúa tràn đầy trong đời sống của chúng con, để chúng con được bước đi trong sự sống cho đến khi chúng con bước vào thiên quốc vinh hiển. Chúng con không đi xuống mà chúng con đi lên với Ngài. Lạy Chúa, xin dẫn dắt chúng con và ban phước cho quý ông bà anh chị em chúng con trong mùa Giáng sinh này. Chúng con cảm ơn Ngài, có thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý ông bà anh chị em an toàn.